Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa, Đời sống và Sức khỏe của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết do tác giả Doãn Gia Huy thực hiện, có nhan đề Câu chuyện ngắn về Hoàng đế, thai nhi trong bụng bà chủ quán trọ tiên đoán thiên tự đến. Bài do dịch giả Tiểu Minh chuyển ngữ, từ bản gốc của Epoch Times Hoa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Có một số câu chuyện ngắn kể về các vị hoàng đế được ghi chép trong chính sử và giá sử. Mặc dù không phổ biến, nhưng những câu chuyện này có thể giúp cho chúng ta mở mang tầm mắt. Dưới đây là một câu chuyện ngắn như vậy phát sinh vào thời Ngũ Đại, kể về hoàng đế Minh Tông nhà Hậu Đường. Vào thời Ngũ Đại thập quốc hỗn loạn, triều đại và đế vị thay đổi liên tục. Hậu Đường là một vương triều có lãnh thổ lớn nhất trong Ngũ Đại, gồm Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán và Hậu Chu. Hoàng đế Minh Tông Lý Đản, sinh năm 867, mất năm 933 của nhà Hậu Đường, là một trong số ít các bậc minh quân thời Ngũ Đại thập quốc. Con đường từ thường dân trở thành hoàng đế của ông cũng khác biệt với thường nhân. Tên ban đầu của Minh Tông là Lý Tự Nguyên, người tộc Sa Đà, huyện Kim Thành, Ứng Châu, nay là huyện Ứng, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Khi ông mới 13 tuổi, đã có tài cưỡi ngựa bắn cung xuất chúng. Mỗi lần săn bắn, ông đều có thể nâng cung ngắm chim đang bay, bắn mỗi phát tất chúng. Khi Lý Quốc Dương được truy tôn là hiếu tổ nhà Hậu Đường, phụ thân của tiết độ sứ Hà Đông Lý Khắc Dụng được truy tôn là thái tổ nhà Hậu Đường, nhìn thấy Lý Tự Nguyên đã xoa đầu cậu nói rằng: khí khái hào hùng như cha, có thể hầu hạ bên cạnh ta. Lý Nghê, phụ thân của Lý Tự Nguyên, là ái tướng của Hiến Tổ. Hiến Tổ từng bị thổ hồn tấn công tại Úy Châu. Lúc ấy thuộc hạ ly tán, bản thân Hiến Tổ cũng ở trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Lý Nghê đã tiên phong xông lên phá vây, cứu được Hiến Tổ. Thai nhi trong bụng mẹ tiên đoán, thiên tử đến rồi. Thời Minh Tông còn chưa hiền quý, ông từng theo phiên tướng Lý Tồn Tín đi tuần sát biên cảnh. Có một lần, ông dừng chân nghỉ lại trong một quán trọ ở Nhạn Môn. Lúc ấy, bà chủ quán trọ này đang mang thai. Khi Minh Tông đến quán trọ, bà chủ quán tiếp đãi có chút lãnh đạm, còn chậm chạp không chuẩn bị kịp thức ăn. Lúc này, bà chủ quán trọ nghe thấy có một giọng nói phát ra từ trong bụng mình rằng: đại quý nhân đến rồi, cần phải chuẩn bị thức ăn nhanh lên. Giọng nói này phát ra từ bào thai trong bụng, và bà chủ quán trọ nghe được rất rõ ràng. Bà vô cùng kinh ngạc, thế là lập tức đứng dậy, tự mình đi chuẩn bị đồ ăn, đồng thời thay đổi thái độ đối đãi với Minh Tông, trở nên cung kính và lễ phép. Minh Tông hỏi bà vì sao thái độ đột nhiên thay đổi như vậy. Bà trả lời: ngài cao quý không lời nào có thể diễn tả được. Minh Tông tiếp tục truy hỏi nguyên nhân. Bà chủ quán trọ kể lại chi tiết lời nói phát ra từ thai nhi ở trong bụng mình. Minh Tông nói: bà kính cẩn như thế này là vì sợ tôi xử tệ với bà mà thôi. Về sau, quả nhiên Lý Tự Nguyên giống như lời thai nhi đã nói. Ông đăng cơ làm hoàng đế triều Hậu Đường, tại vị trong 8 năm. Hoàng đế Minh Tông nhà Hậu Đường trong chính sử. Vào năm Trung Hòa thứ tư, thời Đường Hy Tông, năm 884, khi Lý Khắc Dụng, sinh năm 856, mất năm 908, và quân đội của ông ở lại dịch trạm Thượng Nguyên, Biện Châu, đã bị tiết độ sứ Tuyên Vũ là Chu Toàn Trung và tướng lĩnh thuộc hạ Dương Ngạn Hồng mưu đồ bí mật ám sát. Lý Khắc Dụng bị quân lính vây đánh, sử gọi là nạn Thượng Nguyên. Lúc đó Lý Khắc Dụng say rượu, quân bao vây thế mạnh người đông, nên nhiều tướng lĩnh trong quân đã lâm nạn ngã xuống. Lý Tử Nguyên khi đó chỉ mới 17 tuổi, đã bảo vệ Lý Khắc Dụng vượt tường thoát nạn. Hơn nữa giữa ngàn vạn mũi tên bay loạn, lại không hề bị thương. Lý Khắc Dụng càng thêm yêu quý Lý Tử Nguyên, còn nhận cậu làm con nuôi. Lý Tử Nguyên đi theo phụng sự Lý Khắc Dụng đến 30 năm. Vị hoàng đế đầu tiên của nhà Hậu Đường là Trang Tôn Lý Tổn Úc, sinh năm 885, mất năm 926, tại vị từ năm 923 đến năm 926, con trai của Lý Khắc Dụng. Sau khi dựng lập nhà Hậu Đường, Trang Tôn không chăm lo việc triều chính, nạn đói xảy ra khắp bốn phương. Có người phải bán con bán vợ, khắp nơi đều có nạn dân. Trang Tôn băng hà do bị tên lạc bắn trúng. Kinh thành đại loạn, nạn đốt phá, giết chóc, trộm cướp diễn ra không ngừng. Các quan đại thần đã mời Lý Tử Nguyên vào kinh đô Lạc Dương. Vì Lý Tử Nguyên có đức nghiệp chấn trụ, được coi là phẩm đức và công lao vượt qua cả trụ, nên thường bị giám sát bí mật. Quan viên giám sát nói với ông rằng, người có đức nghiệp chấn trụ sẽ gặp nguy hiểm. Lý Tử Nguyên đáp, ta đây tâm không phụ trời đất, họa hay phúc tới ta cũng không né tránh, đành phó thác cho ông trời làm chủ. Về sau, Lý Tử Nguyên được quân sĩ ủng hộ đăng cơ. Khi vương triều mới được thành lập, thuộc hạ thượng tấu rằng, chúng thần không muốn điện hạ xưng là triều đường, thỉnh cầu ngài hãy đổi danh hiệu. Tuy nhiên, Lý Tử Nguyên cảm nhận sâu sắc rằng, bản thân đã vào sinh ra tử 43 năm cùng hai triều Lý và Hậu Đường. Đã là người cùng dòng tộc thì sẽ không xưng lập danh hiệu khác. Cho nên khi đăng cơ, ông xưng hiệu là Hậu Đường Minh Tông. Sau khi Minh Tông lên ngôi, ông lưu tâm đến khó khăn của bách tính, xóa bỏ những chính sách tệ hại như trưng thu tiền tài, giảm nhẹ thuế cho dân, đồng thời cách chức các quan viên gây tổn hại đến dân sinh. Nhờ đó, nhà Hậu Đường đã giữ được cục diện ổn định và ấm no. Rất nhiều cao nhân nói rằng, vận mệnh của một người đã được định sẵn ngay từ khi sinh ra. Vận mệnh của một vị quân chủ cao quý làm sao có thể tùy tiện được? Sao có thể không có sự an bài trước được đây? Không chỉ một đời của con người đã được chú định trước, mà toàn bộ thiên tượng lớn đều đã được thần ở cảnh giới cao tầng an bài sẵn. Nếu không thì cũng sẽ không có lời tiên tri của thai nhi trong câu chuyện này.
Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa, Đời sống và Sức khỏe của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và ghi danh theo dõi kênh. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành tới quý vị cùng người thân. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.